Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Emergence, tên đầy đủ là Emergence, The Connected Lives of Ants, Brains, Cities and Software, là sách phi hư cấu của Steven Johnson, xuất bản năm 2000. Cuốn sách thuộc mạch khoa học phổ thông và phê bình văn hóa công nghệ, dùng các ví dụ từ đàn kiến, hoạt động của não bộ, sự phát triển của đô thị và phần mềm để giải thích một ý tưởng nền tảng. Một hệ thống có thể tạo ra năng lực ở cấp độ toàn thể mà từng thành phần riêng lẻ không hề sở hữu. Johnson không xem trí thông minh chỉ là sản phẩm của một trung tâm chỉ huy hay của một cá nhân xuất chúng. Ông khảo sát cách nhiều tác nhân đơn giản, dựa vào thông tin tại chỗ và phản hồi liên tục, có thể cùng tạo nên trật tự, khả năng thích nghi và hành vi phức tạp. Mục đích của sách là giúp người đọc nhìn những hiện tượng quen thuộc theo hướng từ dưới lên. Qua đó, Johnson nối khoa học về hệ phức hợp với các câu hỏi thực tế về cộng đồng, truyền thông, thiết kế phần mềm và ảnh hưởng ngày càng lớn của mạng Internet. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tính trồi lên cho thấy toàn thể có thể thông minh hơn từng bộ phận. Luận điểm trung tâm của Emergence là tính trồi lên, tức những đặc tính hoặc hành vi của một hệ thống xuất hiện từ sự tương tác giữa nhiều thành phần, nhưng không thể suy ra đầy đủ chỉ bằng cách quan sát từng thành phần tách biệt. Câu nói then chốt của Johnson là toàn thể đôi khi thông minh hơn tổng các bộ phận của nó. Điều này không có nghĩa hệ thống vận hành bằng phép màu, mà nhấn mạnh rằng quan hệ giữa các phần tử quan trọng không kém bản thân các phần tử. Một con kiến có năng lực hạn chế và chỉ phản ứng với môi trường cục bộ. Tuy vậy, rất nhiều con kiến có thể hình thành một thuộc địa biết tìm thức ăn, phân công và thích ứng. Tương tự, từng tế bào thần kinh không sở hữu một ý thức hoàn chỉnh, nhưng mạng lưới thần kinh tạo nên nhận thức. Johnson dùng sự đối chiếu này để thách thức trực giác quen thuộc rằng hệ thống phức tạp luôn phải có một người lãnh đạo, một bản thiết kế toàn cảnh hoặc một cơ quan điều khiển ở trên cùng. Giá trị phân tích của khái niệm này nằm ở việc nó buộc người đọc chuyển câu hỏi. Thay vì chỉ hỏi ai đang kiểm soát kết quả, ta cần hỏi các tác nhân đang trao đổi tín hiệu gì, các quy tắc cục bộ nào đang được lặp lại và kiểu kết nối nào khiến một mẫu hình tập thể ổn định xuất hiện. Thứ hai, phản hồi cục bộ là cơ chế biến hành động nhỏ thành mẫu hình lớn. Johnson giải thích rằng các hệ trồi lên không phải tập hợp hỗn loạn của những hành động ngẫu nhiên. Chúng thường dựa trên các vòng phản hồi. Một hành động tạo ra dấu vết trong môi trường hoặc trong mạng lưới. Dấu vết đó ảnh hưởng đến hành động kế tiếp, rồi hiệu ứng được khuếch đại, điều chỉnh hoặc bị triệt tiêu. Ở đàn kiến, tín hiệu hóa học có thể khiến những đường đi hiệu quả được nhiều cá thể sử dụng hơn. Không con kiến nào cần biết bản đồ tổng thể, nhưng hành vi tập thể dần phản ánh thông tin được tích lũy qua nhiều lượt tương tác. Johnson dùng loại cơ chế này để giúp người đọc hiểu sự khác biệt giữa thông tin cục bộ và kết quả toàn cục. Các thành viên không cần nắm toàn bộ hệ thống để góp phần tạo ra trật tự trong hệ thống. Tuy nhiên, phản hồi không luôn tạo ra kết quả tốt. Phản hồi tích cực có thể củng cố một xu hướng nhanh chóng, còn phản hồi điều tiết giúp ngăn hệ thống tăng trưởng hoặc lệch hướng quá mức. Vì thế, sách gợi một cách đọc thận trọng đối với các hiện tượng xã hội và công nghệ. Khi một khu phố, một làn sóng truyền thông hay một mạng trực tuyến thay đổi, chỉ quy nguyên nhân cho một quyết định đơn lẻ thường là chưa đủ. Cần theo dõi các tín hiệu được lan truyền, các thói quen được lặp lại và cách phản ứng của người tham gia quay trở lại định hình môi trường chung. Thứ ba, đô thị và khu phố được tạo nên từ trí tuệ phân tán của cư dân. Một đóng góp dễ tiếp cận của Emergence là đưa lý thuyết hệ phức hợp vào đời sống đô thị. Johnson xem thành phố không chỉ là sản phẩm của quy hoạch từ trên xuống, mà còn là kết quả tích lũy của vô số quyết định hàng ngày từ cư dân, chủ cửa hàng, người làm dịch vụ, người đi lại và nhà phát triển bất động sản. Những quyết định riêng lẻ này tạo ra tín hiệu về nơi nào đông người, loại dịch vụ nào hữu ích, không gian nào hấp dẫn và hoạt động nào có thể duy trì. Theo thời gian, các tín hiệu đó góp phần định hình bản sắc và chức năng của khu phố. Cách nhìn này không phủ nhận vai trò của chính quyền, hạ tầng hay quy hoạch. Trái lại, nó chỉ ra giới hạn của việc coi thành phố như một cỗ máy có thể điều khiển hoàn toàn bằng mệnh lệnh. Các chính sách áp dụng từ bên ngoài có thể không lường hết mạng quan hệ đã hình thành tại chỗ. Ý nghĩa thực tế là người làm quy hoạch cần quan sát các mẫu hình sử dụng không gian, luồng di chuyển và tương tác cộng đồng, thay vì chỉ áp đặt một sơ đồ lý tưởng. Johnson cũng cho thấy đô thị là nơi thông tin xã hội được xử lý phân tán. Không một cá nhân nào hiểu hết thành phố, nhưng thành phố vẫn liên tục thích nghi. Nhờ vậy, cuốn sách biến khái niệm trồi lên thành một công cụ để đọc đời sống cộng đồng, thay vì giữ nó trong phạm vi sinh học hay toán học. Thứ tư, não bộ củng cố mô hình từ dưới lên về học tập và nhận thức. Khi bàn về não bộ, Johnson sử dụng tính trồi lên để phản biện hình ảnh đơn giản rằng có một bộ phận trung tâm điều hành mọi suy nghĩ theo kiểu mệnh lệnh. Não gồm số lượng rất lớn tế bào thần kinh, liên tục truyền và nhận tín hiệu. Nhận thức, ký ức và khả năng học không dễ quy về một tế bào riêng lẻ mà gắn với các mẫu liên kết và hoạt động của cả mạng lưới. Ví dụ này đặc biệt quan trọng vì nó giúp nối thế giới sinh học với các hiện tượng như đàn kiến và thành phố. Dù quy mô và vật liệu khác nhau, các hệ này đều cho thấy năng lực cấp cao có thể phát triển từ tương tác ở cấp thấp. Johnson quan tâm đến học tập thích nghi, nghĩa là hệ thống thay đổi hành vi dựa trên kinh nghiệm và phản hồi từ môi trường. Trong bối cảnh não bộ, điều đó giúp người đọc hiểu rằng trí thông minh không nhất thiết phải được lập trình thành các quy tắc hoàn chỉnh từ đầu. Nó có thể được hình thành qua quá trình các kết nối được củng cố, điều chỉnh và phối hợp. Dĩ nhiên, phép so sánh giữa não, côn trùng và xã hội có giới hạn. Con người có ngôn ngữ, ý thức và thiết chế mà đàn kiến không có, nhưng Johnson không đánh đồng chúng. Ông dùng chúng để làm rõ một nguyên lý chung, rằng các cấp độ tổ chức khác nhau cần được phân tích qua mạng tương tác, chứ không chỉ qua những đơn vị riêng lẻ. Cuối cùng, phần mềm và Internet mở ra khả năng thiết kế hệ thống tự tổ chức. Phần mềm làm cho Emergence mang tính dự báo và cũng phản ánh rõ bối cảnh đầu những năm 2000 của cuốn sách. Johnson quan tâm đến khả năng các chương trình không chỉ thực hiện mệnh lệnh cố định mà có thể học từ dữ liệu, phản hồi của người dùng và tương tác giữa nhiều tác nhân. Ông nhìn Internet như môi trường kết nối có thể làm mạnh thêm các quá trình tự tổ chức. Trọng tâm ở đây không phải lời khẳng định rằng công nghệ tự động tạo ra trí tuệ tập thể. Điều kiện quyết định là cách thiết kế luật chơi, cách thông tin lưu chuyển và loại phản hồi mà hệ thống khuyến khích. Một mạng cho phép các thành viên chia sẻ dấu hiệu hữu ích có thể tổng hợp tri thức phân tán. Ngược lại, một mạng thưởng cho sự chú ý tức thời hoặc khuếch đại tín hiệu sai có thể tạo ra các kết quả lệch lạc. Vì vậy, đóng góp bền vững của phần này là một khung tư duy về thiết kế. Thay vì cố viết mọi quyết định vào một trung tâm kiểm soát, người xây dựng phần mềm có thể tạo ra các quy tắc địa phương đơn giản, cơ chế phản hồi rõ ràng và khả năng thích nghi. Đồng thời, sách nhắc rằng kết quả trồi lên không hoàn toàn có thể dự đoán. Đây là điểm có giá trị cho cả người làm công nghệ lẫn người dùng công nghệ. Hệ thống càng kết nối dày đặc, càng cần được đánh giá theo các hệ quả tập thể ngoài ý muốn, chứ không chỉ theo chức năng được dự định ban đầu. Kết luận, Emergence phù hợp với độc giả muốn hiểu mối liên hệ giữa khoa học về hệ phức hợp, đời sống đô thị, công nghệ số và hành vi tập thể. Người đọc yêu thích khoa học phổ thông sẽ tìm được một cách diễn giải dễ theo dõi về tự tổ chức, phản hồi và học tập thích nghi. Người làm sản phẩm số, thiết kế cộng đồng, quy hoạch, truyền thông hoặc nghiên cứu tổ chức cũng có thể dùng cuốn sách như một khung đặt câu hỏi. Những quy tắc địa phương nào đang tạo nên kết quả chung? Loại phản hồi nào đang được khuếch đại? Hệ thống có đang học từ người tham gia hay chỉ áp đặt mệnh lệnh từ một trung tâm? Lợi ích lớn nhất của sách là thay đổi đơn vị quan sát. Thay vì tìm một nguyên nhân đơn tuyến hoặc một người điều khiển duy nhất, người đọc được hướng đến việc nhìn các kết nối, tín hiệu và vòng lặp tạo nên hành vi tập thể. Điều này hữu ích khi phân tích các hiện tượng khó dự báo, từ sự thay đổi của khu phố đến tác động của nền tảng trực tuyến. Điểm làm Emergence nổi bật trong dòng sách khoa học đại chúng là cách Steven Johnson kết nối các lĩnh vực vốn thường được trình bày riêng rẽ. Ông không viết một chuyên luận kỹ thuật về toán học của hệ phức hợp, cũng không chỉ kể các giai thoại về công nghệ. Thay vào đó, ông dùng đàn kiến, não bộ, thành phố và phần mềm như những góc nhìn bổ sung cho cùng một nguyên lý. Một số dự đoán công nghệ mang dấu ấn thời điểm xuất bản, nhưng khung tư duy của sách vẫn đáng đọc, đặc biệt trong thời đại các mạng kết nối tạo ra cả tri thức chung lẫn hệ quả ngoài dự tính. Nếu bạn muốn ủng hộ Steven Johnson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!